Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Bộ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tuổi trẻ nhà máy Z115 lan tỏa yêu thương. Đa dạng lớp học năng khiếu thể thao cho thiếu nhi dịp hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, theo chương trình ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay 8 tháng 6, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, biểu quyết thông qua hai nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 và thảo luận tại tổ về 4 nội dung: dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật công đoàn sửa đổi, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia tổ thảo luận số 7 cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Long An. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ thảo luận. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Tham gia ý kiến vào dự thảo luật phòng chống mua bán người, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc nội dung tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật. Đại biểu cho rằng, phần giải thích khái niệm trong dự thảo luật đang chồng lấn sang một số luật khác có thể gây khó khăn trong triển khai thi hành. Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung hành vi dụ dỗ lôi kéo vào phần giải thích từ ngữ mua bán người tại điều 2 và các hành vi bị cấm tại điều 3 dự thảo luật. Tại khoản 8 điều 2 dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị làm rõ nội dung lợi dụng tình thế dễ bị tổn thương hoặc tình trạng quẫn bách của nạn nhân. Tham gia thảo luận, đại biểu Lý Văn Huấn, đoàn Thái Nguyên nhất trí với sự cần thiết ban hành luật tư pháp người chưa thành niên, đồng thời tham gia một số ý kiến cụ thể như xem xét quy định về kiểm sát, việc áp dụng biện pháp chuyển hướng, đảm bảo thống nhất với luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, cân nhắc quy định về tách vụ án trong dự thảo luật để quá trình xử lý vụ án được kịp thời. Đối chiếu quy định về áp dụng biện pháp ngăn chặn trong dự thảo luật với các quy định của pháp luật hình sự hiện hành, đại biểu cũng tham gia một số nội dung trong dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi như bổ sung người tố cáo hành vi mua bán người là đối tượng bảo vệ có biện pháp xử lý đối với người biết hành vi mua bán người nhưng không đứng ra làm nhân chứng.
Đóng góp ý kiến vào chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, đại biểu Đoàn Thị Hảo, đoàn Thái Nguyên cho biết, qua thực tiễn thực hiện ở tỉnh Thái Nguyên, khó khăn nhất trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia thời gian vừa qua là văn bản hướng dẫn của Trung ương chậm, địa phương khó thực hiện. Để tránh lặp lại những hạn chế này, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng việc phân công đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo gọn gàng, rõ ràng, hợp lý, không chồng chéo và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, cân nhắc thu hẹp các đầu mối quản lý hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, tăng cường phân cấp phân quyền chủ yếu cho cấp huyện và cấp xã, đồng thời có chế tài mạnh mẽ hơn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ đạt được các chỉ tiêu đề ra, giảm số lượng văn bản hướng dẫn phải ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, nhất là đối với cấp xã, xây dựng cơ chế quản lý thống nhất lồng ghép chặt chẽ với 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện. Về dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình, đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị có tỷ lệ ngân sách địa phương đối ứng phù hợp và nên phân chia tỷ lệ đối ứng theo trình độ phát triển, tình hình kinh tế xã hội của từng khu vực, địa phương.
Ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức khảo sát đánh giá kết quả 15 năm triển khai nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện nghị quyết số 20. Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 230.000 công nhân viên chức lao động, có 29 đơn vị trực thuộc. Thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các ban ngành ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết. Trong đó, tập trung vào xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các đơn vị. Tính đến nay, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tích cực, hướng mạnh về cơ sở, tập trung hơn vào các nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động vẫn còn ở một số ít doanh nghiệp. Việc xây dựng phát triển cơ sở đảng và phát triển đảng viên, phát triển các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn. Đoàn khảo sát và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, cũng như các hoạt động hướng đến công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 7 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Đợt thi đua cao điểm được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào một chuyên cần, ba mẫu mực, trong đó chú trọng vào chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Mẫu mực về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật pháp luật, mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết các lực lượng, đoàn kết quân dân. Để hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị sẽ phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện năm 2024 cho các đối tượng, tích cực chủ động luyện tập các phương án nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử trí tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, với tinh thần kết nối trái tim yêu thương, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hưởng ứng Ngày Quốc tế Tôn vinh Người Hiến Máu 14 tháng 6 và hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống nhà máy Z-115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 16 tháng 6 1965, 16 tháng 6 2024. Sáng nay 8 tháng 6, Đoàn cơ sở nhà máy Z-115 đã tổ chức Ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên trong đơn vị tham gia. Phản ánh từ phóng viên Lê Nhung.
Từ 7 giờ sáng, hội trường nhà máy Z-115 đã có mặt đông đảo cán bộ công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên trong đơn vị đến tham gia hiến máu. Ngày hội hiến máu tình nguyện hàng năm luôn thu hút số lượng lớn người đăng ký tham gia. Vừa bước ra cửa hội trường, sau khi hoàn thành việc trao tặng một đơn vị máu, Đại úy La Mạnh Cường, phòng kỹ thuật nhà máy Z-115 tươi cười chia sẻ.
Sáng hôm nay thì tất cả mọi người trong không khí rất là vui, vui tươi, phấn khởi và được cống hiến những giọt máu quý báu của mình. Em lần này lần thứ 13, năm nào em cũng tham gia.
Ngoài quân số của nhà máy, người dân tích cực tham gia ngày hội hiến máu do nhà máy Z-115 tổ chức. Chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi cùng chị Nguyễn Thị Thu, xóm Nước 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, địa phương nhà máy đóng chân.
Em cũng người dân ở quanh đây nên là cũng nghe được phát động phong trào lấy máu tình nguyện thì em cũng đến để xin được hiến máu tình nguyện và vào đây thì lần thứ hai ạ.
Thêm những đơn vị máu của người dân và số lượng máu hiến tặng của nhà máy Z-115 chính là thêm sự khẳng định thành công của phong trào hiến máu nhân đạo của nhà máy và khẳng định truyền thống đoàn kết quân dân tốt đẹp mà nhà máy đã và đang phát huy. Nhà máy Z-115 là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Những năm qua, nhà máy Z-115 đơn vị hai lần anh hùng, không những luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất quốc phòng, mà còn tăng cường hoạt động sản xuất kinh tế, phục vụ dân sinh. Đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều phong trào hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa. Phong trào hiến máu tình nguyện đã được nhà máy phát động sâu rộng, nhiều năm qua trong cán bộ công nhân viên nhà máy nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nhà máy Z-115 cho biết.
Thì hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của nhà máy thì nhà máy Z-115 thường xuyên tổ chức ngày hội hiến máu cho cán bộ công nhân viên người lao động trong nhà máy. Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp nhà máy tổ chức hiến máu tình nguyện. Hàng năm thì hiến máu tình nguyện đạt một kết quả rất là cao, sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên. Hàng năm đạt khoảng trên dưới 400 đơn vị máu cho các cái bệnh viện tuyến trung ương cũng như là tuyến địa phương.
Nhiều năm nay, nhà máy Z-115 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có sự phối hợp tốt trong tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện mang nhiều ý nghĩa này, góp phần giúp cho bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuấn, Ban công tác quần chúng phòng chính trị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
Nhà máy Z-115 đã phối hợp chặt chẽ với lại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được Thủ trưởng Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Thủ trưởng các cấp cũng đã đánh giá rất cao.
Sẽ thật hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trong cuộc đời này, dòng máu của mình đã cho đi, đang hòa chung vào nhịp thở và sự sống của ai đó vừa được hồi sinh. Thành công của Ngày hội Hiến máu tình nguyện của nhà máy Z115 cũng là dịp giáo dục truyền thống và ý thức tình nguyện vì cộng đồng trong thế hệ trẻ của nhà máy, để từ đó các bạn trẻ có đóng góp nhiều hơn đơn vị nói riêng và cho xã hội nói chung.
Tin tức trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đảm bảo kỳ thi trên địa bàn tỉnh được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cập nhật đầy đủ chính xác các quy định hướng dẫn có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tập huấn cho người tham gia tổ chức kỳ thi, thanh tra kiểm tra công tác, chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ thi tiến hành thuận lợi, an toàn và nghiêm túc.
Ngày 8 tháng 6, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024. Tại kỳ tuyển dụng năm nay, thành phố Sông Công được phê duyệt tuyển dụng 68 chỉ tiêu viên chức, trong đó giáo viên mầm non 23 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học 25 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở 20 chỉ tiêu. Qua kết quả và tổng hợp hồ sơ đăng ký, đã có 173 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Tại lễ khai mạc, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố các quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, ban kiểm tra sát hạch, tổ thư ký giúp việc, ban giám sát, phổ biến kế hoạch tổ chức, nội quy kỳ tuyển dụng. Tiếp đó các thí sinh sẽ tham gia thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi phỏng vấn. Việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục này là khâu quan trọng để ngành giáo dục thành phố tuyển dụng lựa chọn được những giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và ngành giáo dục thành phố Sông Công nói riêng. Đặc biệt là trong giai đoạn toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Hôm nay 8 tháng 6 là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trên 1.100 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên làm bài thi các môn chuyên. Trong buổi sáng, các thí sinh thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh. Buổi chiều thi các môn chuyên Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tin học, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 53 thí sinh vắng trong ngày thi các môn chuyên. Như vậy, sau 3 ngày tổ chức thi, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi.
Thưa quý thính giả, kỳ nghỉ hè đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp học sinh lấy lại năng lượng cho năm học mới. Sau một năm học tập căng thẳng và bận rộn, các em cần có thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi cả về thể chất và tinh thần. Thay vì đăng ký những lớp học thêm bồi dưỡng kiến thức cho con em, xu hướng lựa chọn của các bậc phụ huynh đang dần thay đổi sang các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng với mong muốn con em mình không bị thiếu hụt kiến thức xã hội.
Khi mùa hè bắt đầu cũng là thời gian các lớp học năng khiếu trên địa bàn toàn tỉnh thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và học sinh. Chị Lê Thị Ngọc Mai ở thành phố Thái Nguyên đã dành nhiều thời gian tìm hiểu các lớp học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa, chương trình trải nghiệm cho con trong dịp hè. Chị Lê Thị Ngọc Mai, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
sau một năm học căng thẳng thì mùa hè này mình không chọn cho con đi học thêm các lớp văn hóa nữa mà mình sẽ chọn cho con đi học các lớp năng khiếu. Thì theo như sở thích của con thì con thích đi học nghề hiện đại thì mình đã đăng ký cho con đi học nghề hiện đại. Và khi đến đây học thì mình thấy con rất là vui vẻ mà mình nghĩ đây là chắc là một sân chơi để bổ ích cho con mùa hè này.
Bên cạnh các lớp năng khiếu, bơi là một trong những môn thể thao được đăng ký nhiều nhất vào dịp hè. Lớp học bơi ngoài việc trang bị những kỹ năng bơi lội cơ bản để các em phát triển tốt về thể chất thì còn trang bị các kiến thức để nhận biết nguy hiểm, hướng dẫn xử lý những tình huống thường gặp trong thực tế. Em Hoàng Tú Anh, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Mùa hè đến, bố mẹ con cho đi học bơi. Để lớp con gặp rất nhiều người bạn mới, con rất vui. Thầy cô sẽ dạy con học bơi và phòng tránh đuối nước.
Nhà thiếu nhi Thái Nguyên những ngày đầu hè cũng rộn ràng. Các chương trình chiêu sinh thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh với đa dạng các bộ môn. Mỗi một môn học đều trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho các em. Đặc biệt, việc học tập ở một môi trường mới còn giúp trẻ mở rộng quan hệ bạn bè, cởi mở hơn trong giao tiếp và làm việc nhóm. Em Phạm Diệu Thúy, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mùa hè này em có lựa chọn môn MC vì tại là môn MC giúp em cảm thấy trở nên mạnh dạn và tự tin đứng trước sân khấu và có thể thỏa sức sáng tạo, phát huy hết tất cả các tài năng của bản thân. Đến với học hè, em không chỉ học những kỹ năng cơ bản và thay vào đó em còn được kết bạn với rất nhiều bạn bè và được học hỏi thêm nhiều điều mới.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Năm 2024, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lại tỉnh đoàn, thành đoàn, phòng giáo dục đào tạo, phòng lao động thương binh xã hội thành phố để triển khai tất cả các bộ môn năng khiếu đến tất cả các em thiếu nhi trong toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã thu hút được trên 30 lớp với đầy đủ các bộ môn năng khiếu. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên thì ngoài cái việc mà các em được tham gia học các bộ môn ở tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên thì các em còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như là các trò chơi dân gian, rồi xem phim, rồi tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt chuyên đề kỹ năng sống, rồi thì nhất là cái chuyên đề phòng chống đuối nước. Bể bơi nhà thiếu nhi Thái Nguyên thì hàng năm là thu hút khoảng 5.000 lượt các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt ở bơi lội.
Những sân chơi lành mạnh, hoạt động có ý nghĩa diễn ra trong dịp hè sẽ góp phần cùng với gia đình, địa phương, quản lý giáo dục thanh thiếu nhi dịp hè tốt hơn, đồng thời hướng các em đến những hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ các thiết bị điện tử. Đây còn là tiền đề giúp các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình, từ đó giúp các em có một mùa hè vui tươi trước khi bước vào năm học mới.
Ba trăm mười phẩy sáu tỷ kWh là dự báo tổng điện năng toàn quốc năm 2024. Nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng, gây nhiều gánh nặng lên hệ thống điện quốc gia. Việt Nam hướng tới mục tiêu tiết kiệm mỗi năm 6 tỷ kWh trong năm 2024. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc vào giờ cao điểm. Để điều hòa từ 26 độ C đến 29 độ C. Hãy bật quạt ở mức gió trung bình và nhẹ. Không tăng giảm bếp từ đột ngột. Cần cài đặt các mức nhiệt phù hợp cho từng chức năng của tủ lạnh. Hãy để tiết kiệm điện trở thành thói quen.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía tây vùng thấp biển Đại Từ, Tỉnh Thanh Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía nam vùng huyện Phú Bình, thành phố Sơn Tây và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Ban dân vận thành ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 150 đại biểu là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và đại diện các hộ dân của phường đã được thông tin về chủ trương cũng như tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên, phổ biến tuyên truyền về chính sách pháp luật và các văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, những nội dung lưu ý các bước thực hiện quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải đáp một số thắc mắc kiến nghị của nhân dân, đồng thời cũng ghi nhận tiếp thu những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn phường Tân Phú. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững những quy định về tiếp tục tuyên truyền cho gia đình và người dân ở cơ sở hiểu và nghiêm túc thực hiện.
Theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2024, nội dung hoạt động tập trung vào truyền thông phòng chống sốt xuất huyết và tập huấn giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế. Trong đó, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết thực hiện từ tháng 6 2024 đến hết năm, tập trung vào tuần trước, trong và sau ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 2024. Tăng cường tuyên truyền các thông điệp tài liệu truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương và các kênh truyền thông do ngành y tế địa phương quản lý. Tổ chức meeting chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt long quăng bọ gậy, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Vận động người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Hoạt động tập huấn giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tổ chức vào tháng 6 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn giám sát, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và nguồn số liệu giám sát bệnh sốt xuất huyết, các chỉ số phân tích bệnh sốt xuất huyết, các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại cơ sở.
Với đặc thù là địa bàn đông dân cư, tập trung rất đông các nhà hàng, quán ăn. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra hướng dẫn thông tin tuyên truyền đến từng cá nhân, nhà hàng, hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy như chú trọng đến thiết kế đường dây điện để phù hợp với công suất, công năng sử dụng, lắp đặt bình ga tại các vị trí tránh phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phải đầy đủ, thường xuyên tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho các nhân viên.
Thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Hỷ chủ trì tổ chức hội thảo mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng đặc sản năm 2024. Mô hình được thực hiện trên diện tích 14,508 ha với sự tham gia của 99 hộ dân xóm Thống Nhất, Xuân Quang. Thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 với giống lúa thuần chất lượng TBR225. Các hộ nông dân được hỗ trợ 50% phân bón, 50% thuốc bảo vệ thực vật sinh học và được tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại, tập huấn kiến thức Việt Gáp, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, bao bì, nhãn mác. Qua theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu cho thấy, giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhánh khỏe, tỷ lệ hạt chắc cao, mật độ và tỷ lệ nhiễm sâu bệnh hại thấp. Năng suất thực thu đạt trên 1 triệu đồng một sào, cao hơn ruộng ngoài mô hình, có thể nhân rộng trong những vụ tiếp theo.
Vào hồi 10 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2024, tại đường tỉnh lộ 266 thuộc xóm Ngọc Sơn, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 15C06716 có dấu hiệu nghi ngờ. Đoàn đã tiến hành dừng xe và kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe đang vận chuyển động vật với số lượng 2 con lợn đã chết và 6 con lợn có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Theo khai báo của chủ xe, số lợn kia được mua của các thương lái không rõ địa chỉ. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đoàn đã tiến hành lấy mẫu lợn để gửi đi xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu và phun thuốc khử khuẩn, chủ xe đã tự giác thực hiện các biện pháp chôn lấp theo đúng quy định. Theo kết quả xét nghiệm, số lợn trên đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Việc vận chuyển lợn mắc bệnh được xem là hành vi nguy hiểm, bất chấp quy định của pháp luật, khiến tình hình kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Thưa quý thính giả, đưa du lịch cộng đồng về vùng chè vừa tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt so với các địa phương khác, vừa nâng cao thu nhập với các hoạt động, sản phẩm từ chè, góp phần làm phong phú cho du lịch, thu hút du khách. Ngược lại, du lịch góp phần quảng bá đem thị trường người tiêu dùng đến trực tiếp vùng sản xuất. Theo đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng ít nhất 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa chè, du lịch về nguồn. Tuy nhiên, các chủ thể làm du lịch gắn với vùng chè cũng đang gặp không ít những khó khăn, ghi nhận thực tế của phóng viên Linh Giang.
Mặc dù từ lâu Thái Nguyên được biết đến như thủ phủ của chè Việt, không chỉ thế, các làng chè lại nằm giữa vùng non nước hữu tình với những người nông dân thuần hậu và hiếu khách. Hiện nay, Thái Nguyên cũng đã xây dựng được trung tâm văn hóa trà. Mặc dù không gian đẹp, công trình lớn, hoành tráng, song vẫn chưa thu hút được nhiều du khách. Nguyên nhân cơ bản vẫn là Thái Nguyên chưa biết kết hợp tận dụng lợi thế này thông qua mô hình du lịch nông nghiệp, homestay với không gian mở. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Định hướng về phát triển du lịch trong giai đoạn 21-25, định hướng đến năm 2030 thì du lịch Thái Nguyên tập trung vào 4 cái trọng tâm. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn sau dịch như thế này, giai đoạn này thì chúng tôi đang xác định là tập trung nhiều để phát triển những cái dòng sản phẩm du lịch cộng đồng, những gắn với du lịch giáo dục truyền thống, lịch sử và trải nghiệm văn hóa. Thái Nguyên đã đón trên 2,1 triệu lượt khách. Mục tiêu của năm 2025 thì du lịch Thái Nguyên sẽ đón 3,5 triệu lượt khách.
Tiến sĩ Đoàn Văn Tín, Phòng Lãnh đạo và Quản lý Nguồn Nhân lực Đại học Northumbria, Vương Quốc Anh cho rằng,
trong khi chúng ta có được những cái đồi chè rất là xanh mướt, rất là đẹp, người dân rất là thân thiện, ở đây cũng có một cái sự đa dạng về văn hóa, về kết hợp giữa các văn hóa, nhóm văn hóa khác nhau. Và đây là một trong những cái điều kiện mà rất là lớn để phát triển du lịch và thu hút khách du lịch đến. Tuy nhiên có những cái hạn chế mà chúng ta có thể xem xét để phát triển trong tương lai. Một trong những cái kỹ năng mà người dân đang cần, tức là kỹ năng phát triển sản phẩm. Làm thế nào để tạo ra được một cái sản phẩm mà làm cho khách hài lòng và họ muốn ở đây lâu hơn và tiêu dùng nhiều hơn.
Theo một số doanh nghiệp làm du lịch, gần đây lượng khách quan tâm tới du lịch nông nghiệp ngày càng lớn. Việc gắn các dịch vụ giải trí với hoạt động canh tác sản xuất sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, giúp thúc đẩy du lịch tại địa phương, giải quyết đầu ra cho nông sản và thúc đẩy phát triển thương mại nông nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều đó, các chủ thể làm du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn lo lắng. Anh Nguyễn Văn Tới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Kẹm La Bằng, huyện Đại Từ mong muốn.
Khó khăn ấy, cái ban đầu ấy thì chúng tôi là mới bước vào làm du lịch, và nhất là cái sản phẩm du lịch gắn liền với trà này ấy, thì cũng rất là bỡ ngỡ. Trước hết là mình cũng chưa được đào tạo và tập huấn nhiều, nên là cái cách mà gọi là chỉ dẫn đường cho khách thôi, còn về hướng dẫn viên thì chúng tôi chưa có. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là có một cái cơ quan thẩm quyền, có thẩm quyền sẽ hỗ trợ cho chúng tôi về ví dụ những cái lớp tập huấn về làm hướng dẫn viên cho du khách.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 hecta chè chuyên canh, sản lượng là 240.000 tấn, gồm 65 hợp tác xã, 120 công ty sản xuất trà và gần 200 làng nghề chè với nhiều sản phẩm đã đạt giải cao của quốc tế. Những đồi chè ngút ngàn xanh mướt của Thái Nguyên không đơn thuần chỉ là sản phẩm thuần nông mà còn là những sản phẩm du lịch, thì rất cần với sự đồng hành tích cực từ các cơ quan chuyên môn, chuyên gia, sự nỗ lực của các chủ thể làm du lịch để làng nghề chè và văn hóa trà sẽ từng bước trở thành vùng du lịch nổi tiếng, được du khách trong và ngoài nước yêu thích.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hương, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.